Ngàn đời nhớ tiếc phấn hồng trầm lan. Nhân dịp Khánh Ly về nước biểu diễn sau gần 40 năm, trong chương trình bà có hát một vài bài tango. Đấy là mảng âm nhạc đặc sắc mà Khánh Ly rất đầu tư với cả 5-6 album loại nhạc khiêu vũ này. Chưa kể các đĩa nhạc có những bài tango nổi bật đứng lẻ. Khánh Ly lý giải nguồn cơn cho sự say mê nhạc tango của chính mình là từ những lần đấm chân cho mẹ khi bà bị đau nhức. Ngày nào tôi cũng đấm chân cho bà, và trong những lúc ấy bà hay cho chạy những đĩa nhạc tango. Mẹ tôi không hết nhức mỏi, nhưng điệu nhạc tango đã chui vào đầu tôi, đến nỗi những lúc mỏi tay quá tôi đấm cho bà theo nhịp điệu tango. Dẫn theo hồi ký chuyện kể sau 40 năm, Khánh Ly đã được một nhà nghiên cứu Mỹ chọn là một trong 26 người hát tango hay nhất thế giới. Lựa chọn này thì cũng là chủ quan, nhưng những bài tango nhạc ngoại lời Việt mà Khánh Ly hát rất riêng, không bị ảnh hưởng bản gốc. Tango cũng là một trong những điệu nhạc thịnh hành trong trào lưu học khiêu vũ ở Hà Nội những năm 30. Từ hồi ký của Khánh Ly có thể thấy tango và các điệu nhạc nhảy đã xâm nhập sâu hơn vào các gia đình qua các tiện nghi giải trí như máy quay đĩa. Những năm 30, máy hát đắt đỏ, thanh niên Hà Nội thường phải nghe ở các cửa hàng hoặc quán của người Pháp. Và bài hát nhạc tango do nhạc sĩ Việt Nam viết cũng là một mảng ca khúc đặc sắc trong tân nhạc. Nói là tân nhạc vì từ sau những năm 70, người ta họa hoàn mới sáng tác loại nhạc này. Chùm nhạc tango nước ngoài mà Phạm Duy phổ lời đa phần là nhạc có xuất xứ những năm 20. Nhạc sĩ Hoàng Trọng, người quê Nam Định, có rất nhiều bài tango thành công, và chính Khánh Ly đã ghi âm một đĩa nhạc của ông. Giọng ca khàn khàn mê mị của Khánh Ly cũng là cặp bài trùng với sắc thái nhục cảm của tango. Một mùa xuân tươi đã qua, hoa xưa vì đâu sớm phôi pha. Lạnh lùng một đêm gió mưa, lìa cành hoa trôi rơi theo dòng nước. Mà giờ này đây luyến thương, hoa chẳng còn in bóng trong gió sương. Trời buồn ngân lên tiếng than, ngàn đời nhớ tiếc phấn hồng trầm lan. Trích bài Cánh Hoa Xưa của Hoàng Trọng. Nhạc sĩ Phạm Duy đã kể lại một sự kiện liên quan đến người mẹ của Khánh Ly. Cuộc thi Hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam đã diễn ra trong lần tổ chức chợ phiên ở Ấu Trĩ Viên, tức Cung Thiếu Nhi ngày nay. Và người được giải là một thiếu nữ nổi tiếng của Hà Thành, với bộ y phục người Thái làm tăng thêm vẻ đẹp của thân hình kiều diễm. Đó là nữ cầu thủ trong đội hockey đầu tiên của Hà Nội và là bà thân sinh của ca sĩ Khánh Ly sau này. Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam tên là Tân, người mà chúng tôi thèm rõ rãi khi đi bơi và nhìn thấy thân hình của hoa hậu trong bộ đồ tắm không hở hang như bây giờ ở Hồ Quảng Bá lúc đó, là nơi gặp gỡ của những thanh niên nam nữ Hà Nội, mệnh danh là những tài hoa son trẻ của thời đại. Và cô Tân đã cùng một chàng trai con nhà giàu tên Viễn ở phố Hàng Bông đưa nhau sang Hồng Kông làm đám cưới, bất chấp sự phản đối của gia đình. Khánh Ly là con thứ ba của đôi vợ chồng Tân thời này. Vì nhiều lý do, không khí gia đình cũng không lấy làm hòa thuận. Chắp nối những thông tin, có thể thấy tuổi thơ Khánh Ly đã bắt đầu không bình thường như các gia đình truyền thống Hà Nội. Những đĩa nhạc của Khánh Ly ít nói điều gì về Hà Nội, cho dù đôi lúc có bài hát về Hà Nội. Qua hồi ký về thời thơ ấu, người ta biết bà sinh ra và lớn lên ở 106 Hàng Bông, trải qua thời đi học ở trường dòng Marie, nay ở phố Hai Bà Trưng, mà chẳng học được gì vì quá cứng đầu. Sự kiện lớn nhất của thời thơ ấu là năm 9 tuổi, đi thi một cuộc thi hát thiếu nhi ở Hội chợ Hà Nội. Nhưng những trải nghiệm của một tuổi thơ không hạnh phúc đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong suy nghĩ, tính cách và cả cách hát của Lệ Mai, tức ca sĩ Khánh Ly sau này. Bên cạnh những bài ca của Trịnh Công Sơn hay các nhạc sĩ Sài Gòn, mảng ca khúc của các nhạc sĩ tân nhạc viết ở Hà Nội thời trước năm 1954 chính là một sở trường của Khánh Ly. Với giọng hát như kể chuyện và lối phát âm tròn vành rõ chữ âm sắc Hà Nội, Khánh Ly đem lại một không khí Hà Nội không quá cổ xưa mà vẫn sống động như đang diễn ra, cho dù đó là một thời đã mất. Khánh Ly đã là người thể hiện rất trọn vẹn những ca khúc về thu Hà Nội của Đoàn Chuẩn Từ Linh. Những bài hát của Doãn Mẫn, Đặng Thế Phong, Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, v.v. Bài hát đầu tiên mà Khánh Ly được nghe từ cha mình là của một nhạc sĩ Hà Nội, Chiều Vàng của Nguyễn Văn Khánh. Và như lời bà kể, cùng với Con Thuyền Không Bến của Đặng Thế Phong và Ngày Trở Về của Phạm Duy, chắc chắn bố tôi cũng không hề nghĩ rằng những ca khúc buồn bã ấy sẽ ảnh hưởng thế nào trên cuộc đời của tôi. Những bài hát có tâm trạng của người từng trải lại trở thành tiết mục trình làng của một giọng ca thiếu nhi, cũng như những điệu tango não nùng đã thành thứ thuộc lòng của một cô bé Hà Nội. Cô bé Hà Nội rồi sẽ có một cuộc đời thăng trầm, ngẫu nhiên sinh ra cùng thời gian của nước Việt Nam hậu thuộc địa, định hình nên một giọng ca và đã có nhiều cô cậu bé sống trong vòng ảnh hưởng của mỹ cảm mà giọng ca ấy tạo ra. Hà Nội trong không gian âm nhạc mà giọng hát Khánh Ly tạo ra là một miền lãng du, nhiều khi được xây bằng ký ức mơ hồ hơn là đường nét cụ thể. Nó tựa như một bức tranh biểu hiện, có hình ảnh đấy, song không thể suy đoán chính xác hiện thực được phản ánh. Gửi Người Em Gái Miền Nam của Đoàn Chuẩn, Khánh Ly hát ở nhịp nhanh, không day dứt, đắm đuối như của tài tử Ngọc Bảo, hoặc Mùi Mẫn, Lâm Ly mà phất tình, bàng bạc, như một thoáng chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Đó cũng là một vùng trời xa xưa, nơi Khánh Ly hát không còn giống các ca sĩ lớp trước trong các đĩa nhạc nhựa như Ngọc Bảo hay Ái Liên. Khánh Ly đã trả lời khi về hát ở Hà Nội rằng trí nhớ không đáng tin mấy, bà đã đi qua ngôi nhà cũ ở Sài Gòn hay Đà Lạt và không hề nhận ra, cũng như không còn nhớ gì cụ thể ở ngôi nhà phố Hàng Bông xưa. Nhưng bà còn nhớ món bánh mì pate gan cháy, xôi lúa, hay nhớ không khí lớp học với các bà sơ khắc nghiệt. Vì thế bà hát về một Hà Nội như một họa sĩ dựng lại theo cách nghĩ riêng. Và đến giờ Hà Nội của Khánh Ly đã được chấp nhận như một hiện thực. Cũng như Lệ Thu, một giọng ca di cư vào Nam từ khi còn nhỏ, hai ca sĩ nổi tiếng của tân nhạc Việt Nam có lẽ đã không có ý thức từ đầu rằng chính họ đang bảo tồn một ký ức bằng cách làm mới. Nếu Khánh Ly là chứng nhân của một giai đoạn Hà Nội hư ảo và nhiều tính biểu tượng trong ký ức, thì Tuyết Thanh lại là ca sĩ của Hà Nội hiện thực hoàn toàn. Cũng sinh ra vào đầu thập niên 40, Tuyết Thanh xuất thân trong một gia đình công chức thuộc địa ở phố Đường Thành, gần Hàng Bông là phố cũ của Khánh Ly. Con đường đến với âm nhạc của Tuyết Thanh cũng không dễ dàng. Năm 11 tuổi, đang là học sinh trường Trưng Vương, Tuyết Thanh tham gia đội hợp xướng thiếu nhi. Người cha lại không muốn cho con gái theo nghề hát. Sau khi Hà Nội được tiếp quản, Tuyết Thanh đi làm nhân viên đánh máy ở Phủ Thủ tướng, một công việc có vẻ được vừa lòng và còn là may mắn đối với một gia đình có thành phần công chức lưu dung. Tuy nhiên, bản năng nghệ sĩ quá lớn đã thôi thúc cô đi thi tuyển vào đoàn hát của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Rồi cô trở thành ca sĩ chính của đoàn và nổi tiếng với những bài hát nhạc đỏ một thời. Bài hát nổi bật nhất của cô chính là một bài hát về Hà Nội, bài ca Hà Nội của Vũ Thanh, viết năm 1966. Tương phản với cuộc sống khá phóng túng của Khánh Ly, bỏ học từ sớm, lấy chồng từ năm 17 tuổi, kết bạn với nhiều người giới giang hồ, nay đây mai đó theo các phòng trà, thì Tuyết Thanh có một cuộc sống có lẽ ngăn nắp. Cô hát trong biên chế Đài Phát thanh, biểu diễn những bài hát được các nhạc sĩ viết theo các chủ đề tuyên truyền, và bản thân cô sống trong một khu tập thể Hà Nội. Tuyết Thanh đã nói thời cao điểm nhất, cô thu âm tới 600 bài hát một năm. Cô trở thành giọng ca chủ lực của đoàn ca nhạc của đài. Với thành tích của mình, Tuyết Thanh đã được nhà nước phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và được đi biểu diễn phục vụ các sự kiện ngoại giao ở châu Âu, điều không phải ca sĩ nào cũng có. Hình ảnh người ta thường hay dựng lại về thời bao cấp khi làm triển lãm hay sân khấu thường là một dãy nhà tập thể 5 tầng nhìn ra một cột điện có gắn loa phát thanh. Cặp bài trùng này phản ánh mô hình quản lý tập trung của xã hội khi ấy. Không gian sống bình đẳng, đời sống tinh thần chung, tất nhiên trên lý thuyết. Những cột loa và tháp nước cao hơn những tầng nhà tập thể. Một đằng cung cấp thông tin tuyên truyền, tiết mục văn nghệ của đài phát thanh, một đằng dĩ nhiên cấp nước cho một khu dân cư. Nhưng những năm tháng ấy, người ta nghe thấy phần trong sáng, phần thôi thúc lòng người của những bài ca phát ra từ mấy chiếc loa. Đấy cũng là phần mà giọng ca như Tuyết Thanh đã làm được. Âm sắc thánh thiện và quãng giọng cao vút, soprano của cô không có gì hợp hơn với những bài ca về những em đi về đâu mà mắt em tươi sáng, em đi về đâu mà chân bước hiên ngang. Bây giờ, dấu ấn của thời bao cấp đang mất dần sự hiện diện trong hình hài đô thị Hà Nội. Những khu công nghiệp đã hết chức năng, chuyển thành các tòa nhà thương mại hay chung cư cao cấp. Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo thành trung tâm thương mại Vincom từ 10 năm nay. Nhà máy công cụ số 1, con chim đầu đàn của ngành cơ khí miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đã nhường chỗ cho tổ hợp chung cư Rosan City. Các anh cả đỏ của nền công nghiệp một thời đã lần lượt biến mất trên thực địa. Công viên Thống Nhất vẫn còn chiếc cổng, cây cầu và những giàn hoa theo phong cách nghi lễ cổng chào. Sự pha trộn giữa kiểu cách vườn dinh thự thời Pháp với lối đối xứng khoa trương đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Những chiếc loa đã ít phát những bản thu cũ, mà thay vào đó những bản thu mới và những nội dung sự vụ. Các khu tập thể Kim Liên, Trung Tự như nơi Tuyết Thanh ở cũng đang chờ ngày phá dỡ để xây lại toàn bộ. Này bạn hỡi, trên tầng cao hôm nay tự hỏi, thành thợ xây của Hà Nội, từ tập thể Văn Chương, từ Ba Đình, từ Trương Định, từ Mai Dịch, từ Mai Hương. Này bạn hỡi, trên tầng cao bao nhiêu tay thợ giỏi của ngành xây chúng ta Hà Nội. Những hội thi tài nhanh tay đặt gạch, khéo tay đưa dao. Đứng trên giàn giáo, bạn hỡi ban mai nắng chào. Trích bài Cô Thợ Xây Còn Nhớ của Văn Trung. Nếu Khánh Ly thường hóa thân vào hình ảnh người con gái chân trần đi về miền giáo đường trong chiều chủ nhật buồn, thì Tuyết Thanh khiến người ta nghĩ đến những cô gái trên đồng ruộng, công trường và nhà máy. Công thức, cô gái chiến đấu và lao động công nghiệp được các nhạc sĩ miền Bắc thời chiến khai thác khá dày như là một biểu tượng kép. Người phụ nữ ba đảm đang, truyền thống mà hiện đại, hàm ý bình đẳng giới cũng như phản ánh tính chất phi giới tính của chiến tranh. Vốn hút đàn ông ra tiền tuyến và người phụ nữ hậu phương phải đảm nhận vai trò của nam giới. Nếu nhạc vàng miền Nam thường dành vai mềm yếu chờ đợi, em mong anh về bao rộn ràng, hòa theo cung đàn có lời ca nhịp nhàng, thì nhạc đỏ ở miền Bắc, hình tượng người phụ nữ như thể bước ra từ những bức tranh cổ động rắn giỏi. So sánh với Khánh Ly, đáng chú ý ở giọng ca này là có nhiều nét nam tính phong trần. Những bài hát của Trịnh Công Sơn, mà Khánh Ly là người hát chính thức, thường viết ở ngôi thứ nhất, tôi, tức chính người đàn ông tác giả. Và Khánh Ly thường hóa thân người kể chuyện này. Những bài ca Hà Nội mà Khánh Ly hát lại kể về những niềm bi ai sầu muộn. Mưa ngùi thương nhòa trên dòng sông Hồng Hà. Hà Nội ơi, biết người có còn trông mong hướng về ai nữa hay không? Trong khi đó, Tuyết Thanh hát những bài ca có sắc thái của ngôi nữ rõ ràng và thường nhấn mạnh vào vai trò giới trong cuộc chiến, nhưng đanh thép như một phát ngôn viên. Giờ Hà Nội đã đứng lên, người Hà Nội đánh đến cùng. như một bài hát mà Tuyết Thanh từng hát có câu: cô gái Hồ Gươm đã thành chiến sĩ, mang tính động viên hơn là mô tả cảnh các cô gái Hà Nội giao chiến thực sự. Những bài ca Hà Nội của Tuyết Thanh đậm cái nhìn sử thi một thời. Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thanh thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm Đồng Xuân. Cho dù có vẻ mang màu sắc hiện thực xã hội chủ nghĩa, Hà Nội của những bài ca Tuyết Thanh hát cũng là một thành phố được phóng lớn kích cỡ về tầm vóc, về triết lý con người mới. Nó nhiều nét siêu thực của chủ nghĩa anh hùng hơn là nói về một đô thị đúng nghĩa. Trong đêm diễn ở Hà Nội, sau 60 năm xa cách, Khánh Ly đã nói: có thể hát đêm nay rồi chết, khi được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả cố hương. Từ đấy đến giờ, bà đã có 3 buổi biểu diễn ở Hà Nội và dần có những bài hát Hà Nội đương đại hơn của Trịnh Công Sơn, Phú Quang. Có nhiều lý do nhưng cũng tình cờ để Hà Nội lại là nơi trở về trong âm nhạc của Khánh Ly. Còn Tuyết Thanh, trong một đêm diễn giao lưu chủ đề cho cuốn sách Còn Ai Hát Về Hà Nội của tôi, cô đã hát một bài hát của Văn Ký, Trời Hà Nội Xanh. Đã 20 năm kể từ khi về hưu, cô mới hát lại trước công chúng. Cô đã rất lo lắng khi quá lâu không hát, nhưng những gì tôi và bạn bè hôm ấy được thấy, cô đã dựng lại trung thực một không gian của thời cô sống. Bằng giọng hát cất lên là reo vui tiếng hát xây đời. Ở khoảng cách gần gũi hơn mà chúng tôi thấy được, Tuyết Thanh là một người hát cảm xúc và tinh tế, với phong cách lịch lãm của một cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Có một Hà Nội bình yên sau chiến tranh qua giọng ca ấy, không chỉ toàn ủng oàng súng đạn. Hồ Gươm hôm nay chiều về thu, làn nước xanh xanh lặng lờ trôi. Nhưng cũng như Hà Nội cũ của Khánh Ly đã đổi thay, những khu tập thể của Tuyết Thanh đang dần chỉ là kỷ niệm. Những phiên bản Hà Nội khác nhau đã lần lượt đi vào quá vãng. Hà Nội của những cao bồi già. Nguyễn Việt Hà đến giờ vẫn chưa thạo dùng email và càng không biết các thứ mạng xã hội. Anh là một con người của đường phố theo đúng nghĩa. Đường phố ở đây là của Hà Nội, một vùng Hà Nội cũng rất hẹp với khu phố cũ có bán kính một cây số từ Hồ Gươm. Tạp văn của Nguyễn Việt Hà là một thứ mạng xã hội riêng của anh, đủ thành phần, từ đám đàn ông, những gã khờ và mưu sĩ, rồi những nàng thơ của họ, đến những chuyện tình ái đọc lên sực nức đùa giễu. Tình ở một Hà Nội với những gã trai phố cổ mà như tác giả đã viết, bọn họ thong thả ăn, tinh tế mặc, chậm chậm sống. Có bọn họ, Hà Nội hôm nay mới có nổi 5-7 hàng phở ngon, vài ba quán cà phê thị dân sâu lắng. Bọn họ chẳng chịu là gì, sống bạc nhược nghệ sĩ nửa mùa, rồi trả ơn Hà Nội bằng cách quyết liệt tự nuôi cho mình những thói quen của bao đời Hà Nội. Nguyễn Việt Hà vừa bảo đó là linh hồn của thành phố này, vừa diễu thăm thẳm mơ màng rêu phong tạo riêng một bản sắc. Đó chính là chân dung tự họa của Nguyễn Việt Hà, một gương mặt văn chương nổi bật của Hà Nội lúc giao thời hai thế kỷ và cho đến tận bây giờ. Khi hàng ngày truyền thông nghiện nói về sự biến mất của cốt cách Hà Nội, tạp văn hay tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà là một món ăn pha chế nêm nếm các mùi vị đặc trưng để đẻ ra những trang viết bảo là ê hề, tái nạm, gầu gân như phở bò cũng được, mà bảo là kênh kiệu cam vắt không đường cũng xong. Chúng lại có cái mùi tây của những chai rượu mạnh uống sách. Những nhãn hiệu rượu mà tác giả hay dẫn vào văn của mình, và đậm đặc những tích văn cổ, trong khi cũng rất dễ dàng thấy những triết lý Thiên Chúa giáo xoắn xuýt bổ trợ. Để rồi từ đó, Nguyễn Việt Hà đánh võng từ vỉa hè này sang cột điện kia, khiến cho Hà Nội trong văn của anh nhộn nhịp gấp bội. Nào đã ai thấy hai cái nhà mặt phố Hà Nội nào giống hệt nhau? Hà Nội trong tạp văn của Nguyễn Việt Hà là một Hà Nội truyền từ những gã đàn ông gia đình buôn bán nhưng đầu óc lãng đãng như sương mù tháng chạp bốc lên từ bờ hồ, hơi có tí phẩm chất giang hồ để thành ra những tay cao bồi già. Cho đến bọn trai trẻ nhất loạt đều mê gái sớm, thảng thốt mới có đứa lọt vào được đại học, nhưng thông minh tài hoa lãng tử kiêu bạc thì không một thứ giai của vùng nào sánh nổi. Chỉ trong vài buổi cóp nhặt học truyền tay đã lập tức bập bùng guitar điêu luyện tán gái. Phải xem một thằng con trai xõa sợi tóc dài khàn khàn cầm đàn quạt chà hát: đau từ trái tim ta buồn đau đau, thì mới hiểu được thế nào là sự quyến rũ. Không gian Hà Nội đầy hoài cổ ấy thực ra lại rất đương đại. Cái ngày hôm qua sở dĩ sống động thế là vì cái kẻ đang sống hôm nay cũng rất thức thời. Họ lớn lên từ những mái nhà hôm qua, ngói thâm nâu, hôm nay trưởng thành dưới mái bằng lợp tôn. Họ vẫn ăn chơi bốc dời như thường. Nhưng đúng là Nguyễn Việt Hà khắc khoải nhiều về giai đoạn vài chục năm trước. Lúc sự ăn chơi của tuổi trẻ phố cổ đầy trong trắng, nghèo nghèo đơn sơ và mang gương mặt mộc mạc không trang điểm. Hãy xem tác giả nói về việc viết tạp văn của mình. Tạp văn kiếm tiền bắt buộc phải lên gân. Thành ngữ bia hơi bảo cổ có gân thành thần nói phét. Tạp văn kiếm tiền mà không biết bốc phét thì có nước húp cháo. Tạp văn thành sách không hiểu có oai và sang hơn không, nhưng chắc chắn là đang thời thượng, bởi nó a dua theo chiều cái thói quen ngại đọc dài của độc giả. Tuy ra giọng có vẻ coi thường thể loại này, nhưng bản thân Nguyễn Việt Hà đã có đến vài tập tạp văn và là cây bút sung sức hạng nhất của tạp văn đăng báo vài năm qua. Chính ở thể loại tạp văn, người đọc thưởng thức được khả năng càn lướt đề tài của anh cũng như sự thông minh dí dỏm đặc trưng, để ai cũng nhặt ra được vô số triết lý đặc sệt tinh thần đường phố Hà Nội. Và ngay cả khi cần phải chứng minh kiến văn của mình, Nguyễn Việt Hà cũng có đầy ắp tra cứu đông tây, từ chuyện cũ rích đến chuyện gần đây. Vậy là theo tinh thần đương đại, tôi cũng xin mời độc giả đăng nhập vào thế giới mạng xã hội của Nguyễn Việt Hà. Nó kết cấu sâu sắc với thế giới của cơ hội của Chúa. Cuốn tiểu thuyết đầu tay làm nên tên tuổi của anh vào những năm cuối thế kỷ trước. Người đọc của mạng xã hội này hẳn sẽ gặp nhau kết bạn, yêu đương và tranh cãi ầm ĩ như thường. Khuôn mặt cười của phố. Trong tạp văn của mình, Nguyễn Việt Hà nhận xét rằng đàn ông Việt hay tươi cười. Vậy mà khi bàn về cười, đôi khi con người ta cũng phải mếu máo cay đắng đùa. Đọc tạp văn của anh, người ta thấy rộn ràng dí dòm, những cú tỉa đọc lên thấy buồn cười. Làm thế nào để giữ được đẳng cấp hài hước như thế suốt năm này qua năm khác, khi trong sự riêng tư là đủ vị mệt mỏi chán trường của kiếp người, đặc biệt là người sống ở Hà Nội, nơi nhiều khi chỉ cần đi ngoài đường từ sáng đến tối là ngao ngán nhân tình. Người viết hướng ngoại như Nguyễn Việt Hà không ngao ngán mới là lạ. Nhưng chính cái chốn dễ gây ngao ngán ấy lại nhiều khi mang đến cho anh những phần thưởng. Trời thu Hà Nội thường rộng rãi, có lúc mây sẫm màu cồn cào thê thảm vần vũ, có lúc mênh mông tít tắp phóng khoáng cao xanh. Sao mà trời đất tự nhiên có ngày trăn trở phức tạp, giống hệt như ngổn ngang lòng người. Đang lâng lâng hào hứng hoan lạc, chợt trầm xuống đột ngột, nghẹn ngào bi tráng. Quả là một tiết mùa kỳ dị, thiên nhiên bỗng tương giao khăng khít vô cùng gần gũi, đầy đẫm nhân tình. Bài Chơi vơi trăng thu. Cười đấy, rồi lại trầm buồn đấy, tất cả làm nên sự gần gũi của những tạp văn Nguyễn Việt Hà viết về cuộc sống ở Hà Nội, dường như chỉ xoay quanh mấy từ khóa cơ bản: đàn ông, phố cũ, sách xưa, rượu ngon, người đẹp. mà đủ thứ chuyện. Có thể dùng những từ khóa đó để mô tả cuộc sống của đàn ông Việt Nam ngày nay, mà chúng cũng chính là những gì giới đàn ông có học thời trước bận tâm. Cuộc đời quả thực sẽ rất nghèo nàn và nhạt nhẽo nếu chỉ xoay quanh những vốn từ ngữ hạn hẹp chỉ dùng để định danh. Nhưng qua bàn tay của những người viết, nó lung linh hẳn lên, sinh động, tung tẩy như hình ảnh người đàn ông bán hàng ở chợ Đồng Xuân. Anh ta đầu đội thúng, mồm và mông dẻo nguôi nguẩy, nói tục như ranh. Bánh dày giò của Phương Đồng Cô tinh tế khó tả, một thứ quà tuyệt phẩm của chợ. Trong bài Đàn ông ngồi chợ, tạp văn của Nguyễn Việt Hà có một số lượng lớn xuất xứ từ chuyên mục viết về đàn ông, nên dễ hiểu là anh có điều kiện thâm canh mảng đề tài về nam giới thành thị. Nhưng ai đã từng giữ chuyên mục của các tạp chí thì hẳn phải biết nỗi vất vả của việc nuôi đề tài. Tuần tới, tháng tới sẽ viết gì và làm sao lúc nào cũng vui như anh kép Tư Bền lên sân khấu. Đấy là một áp lực kinh khủng. Không phải bài nào viết ra cũng tự thấy vừa ý, nhưng ngày nộp bài đã đến. Lúc này phải cậy đến những chiêu thức viết nhà nghề để đảm bảo phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi. Nhờ vài chiêu thức ở phút cuối đó, tựa như những bát bún thang hơi rối của các thành phần, mỗi thứ đi lung tung một nẻo, gạt một thìa mắm tôm ngon vào, bỗng hóa giải thành một thức quà thống nhất. Ở những bài viết tương đối thảnh thơi hơn, như viết về tác phẩm của một vài bạn văn nghệ như triển lãm tranh của Lê Thiết Cương, thơ của Nguyễn Quang Thiều, lục bát của Đồng Đức Bốn, văn của Đỗ Phấn, truyện thiếu nhi của Nguyễn Nhật Ánh, v.v. Hay về ngày xuân, về kỷ niệm tuổi nhỏ, giọng văn Nguyễn Việt Hà mênh mang, gợi mở như những phút thư giãn thống khoái của một người đang len lỏi giữa răng mắc chợ búa nhà cửa chật chội, bỗng gặp chiếc ghế đá trống ở vị trí đẹp nhất nhìn ra tháp rùa giữa Hồ Gươm. Mỗi thành phố văn hóa luôn có những nhà văn của mình. Là một người kể chuyện đầy thú vị của Hà Nội, Nguyễn Việt Hà qua hơn hai thập niên đã dựng nên chân dung thành phố mình đang sống. Viết bằng giọng văn mà trước và sau không giống ai. Hà Nội của Nguyễn Việt Hà từ các tiểu thuyết Cơ hội của Chúa, Khải Huyền Muộn, Ba ngôi của Người, các tập văn Con giai phố cổ, Đàn bà uống rượu, v.v. mang hơi thở náo nhiệt đương đại nhưng cũng giữ những nét xưa cũ. Người Hà Nội là những ai? Nguyễn Việt Hà cố gắng nhận diện họ trong thời điểm xã hội đòi hỏi khẳng định bản sắc, đặc biệt ở thành phố này. Trong khi Hà Nội biến đổi từng ngày, vấn đề bản sắc trở đi trở lại đến mức ám ảnh trong tâm lý của hệ thống truyền thông. Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh hàng trăm lần rằng ký ức về những hành vi văn hóa của thị dân là thứ có khả năng truyền giữ lâu nhất. Những cảm xúc vàng mười không đổi được những khám phá thế giới thuở hoa niên qua những trang sách thánh thiện. Bịt tranh đi, đọc phần lời, vẫn thấy náo nức xúc động, câu cú minh bạch trong sáng âm ấp hào sảng. Thật là kiểu văn chương chẳng thể để đời nhưng tuyệt vời dễ nhớ. Và lạ nhất là khi gấp cuốn truyện, cẩn thận giấu sâu vào dưới gối, may tạm bằng bao bố, thì bốn vách nghèo nàn của căn hộ tập thể bỗng ngập tràn tiếng gươm khua chống gõ. Bọn trẻ khao khát rừng rực, ước muốn được giống như Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản. Mãi sau này, khi đã có tuổi, nhiều người lớn mới ngộ ra rằng trong sách có thần là câu chẳng hề ngoa ngôn. Trích bài Khi trẻ con đọc, thứ làm nên mẫu số chung của một nhân diện Hà Nội theo Nguyễn Việt Hà là lưu manh Hà Nội tuy mất dạy nhưng chưa thấy ai đi bắt nạt những thằng bé đang yêu chân thành ngồi khóc. Có một mùa hè như thế, đến phong thái người phụ nữ thành thị ngồi xích lô qua chính lời kể tác giả về mẹ của mình. Và viết tạp văn như thế này cũng là một công việc lộ diện bản thân khá nhiều. Viết văn hư cấu dù ám chỉ đến đâu cũng còn đường núp vào 7/4. Trong khi ấy, tập văn của Nguyễn Việt Hà kể vanh vách chi tiết đời sống xung quanh mình, đến cả cái hàm răng trên gia truyền từ họ ngoại luôn nhô ra giống như đang cười hớn hở. Bài Đàn ông tươi cười. Đàn ông tự soi được mặt mình, tự diễu hay tự yêu mình không rõ, nhưng không viết tạp văn khiến người ta hớn hở đọc mới là chuyện lạ. Không gian và thời gian của vô cùng Hà Nội. 1. Không gian nhị nguyên, thời gian đa chiều. Khi tìm hiểu về một nhà văn, tôi thường chú ý đến nguồn cội hay nơi cư trú của họ. Dù viết thể loại giả tưởng đi chăng nữa, cách họ quan sát và tái hiện không gian sống xung quanh vào các tác phẩm vẫn bộc lộ xuất xứ của họ. Trong nhiều trường hợp, đây lại là mảng sinh động nhất, bộc lộ cách nhìn thế giới xung quanh của người viết. Vì thế, tôi không ngạc nhiên khi Nguyễn Việt Hà trở đi trở lại con phố nhà chung, nơi anh ở trong các tác phẩm của mình, hoặc rộng hơn một chút là những phố cổ chật hẹp, gắn với Hồ Gươm, từ các tiểu thuyết Cơ hội của Chúa, Khải Huyền Muộn, hay các tập tản văn rất ăn khách gần đây, Con Giai Phố Cổ, Đàn Bà Uống Rượu, và cuốn tiểu thuyết mới nhất này, Ba Ngôi Của Người. Phố xá, nhà cửa, cây cối và những không gian công cộng của Hà Nội quanh mấy khu vực này dường như là sân bóng của Nguyễn Việt Hà, để anh như một tiền đạo cắm sẽ ghi bàn vào những phút quan trọng. Hình dung được quang cảnh không gian tác giả hít thở sẽ hiểu cách anh ta cho nhân vật sinh tồn ra sao. Phố nhà chung đi qua nền ngôi chùa Báo Thiên xa xưa có từ thời Lý, lại cũng là nơi nhà thờ lớn được dựng lên, và trong quy hoạch thời Pháp, nó là một con đường nối khu 36 phố phường của người Việt với khu phố Tây. Nó lại ngay gần Hồ Gươm, trung tâm của đô thị Hà Nội hơn trăm năm qua. Nó chứng kiến những va chạm giữa thần quyền và thế quyền, phảng phất như là có đức tin và chẳng cần có cái đích gì, lời nhân vật trong Ba Ngôi Của Người. Mang một vai trò nhị nguyên ở nhiều khía cạnh như thế, vùng phố xá Nguyễn Việt Hà rất thông thạo này đã ảnh hưởng lên không gian trang viết của anh. Một cuốn tiểu thuyết có không gian, có chiều sâu thời gian, luôn hứa hẹn là cuốn sách tầm cỡ. Ba Ngôi Của Người, cuốn tiểu thuyết thứ ba của Nguyễn Việt Hà, trước hết là cuốn sách của không gian và thời gian vô cùng Hà Nội. Ba Ngôi Của Người tiếp nối mạch chủ đề của Cơ Hội Của Chúa và Khải Huyền Muộn, một lần nữa bóc ra những lớp đan cài phức tạp của một Hà Nội dồn dập những sóng lớp phế hưng trong thời gian tồn tại. Không chỉ dừng ở một Hà Nội những năm gần đây, cuốn tiểu thuyết còn tham vọng trải thời gian trên cùng mảnh đất, ngược lên 600 năm trước thông qua 10 kiếp luân sinh của nhân vật chính. Những kiếp đời này tựa như mũi khoan thăm dò thời đại đã qua, bằng những chấm phá của lớp trầm tích khảo lên mà tác giả phác thảo một đôi nét đặc thù của thời ấy. Cố nhiên là thủ pháp giả lịch sử, hư cấu quyện với những trích dẫn nằm trong mạch viết, chẳng hạn những ghi chép của Hoàng Lê Nhất Thống Chí tạo nên một không gian xa mà gần, rất đắc dụng để một nhân vật có lý lịch đi xuyên thời gian tung hoành. Luân sinh là chữ Nguyễn Việt Hà tạo ra trong tiểu thuyết này, nó cố gắng thành chữ luân hồi trong Phật giáo và tránh áp một hàm nghĩa đạo đức nào. Các nhân vật của Nguyễn Việt Hà cũng vậy, không bám vào các thang giá trị đạo đức cứng nhắc, họ linh hoạt trong ứng xử, nhiều khi có tính bản năng và tỏ ra cực mạnh về trực giác. Bảo rằng họ tốt cũng không hẳn, mà cũng khó có thể nói họ là người xấu. Ở mỗi kẻ có một lương tri riêng, tự nhiên và gắng gòi, tránh sự suy đồi dưới sức ép mặt trái xã hội. Ba Ngôi Của Người diễn tiến ở thì hiện tại, theo quá trình đứa con có tên hay biệt danh là Kun, sinh năm 1982, tìm lại cha mình. Kẻ yếm thế trốn đời tên Tôi chính là nhân vật đi xuyên thời gian đã nói. Người đàn ông sinh năm 1956 này có khả năng nhớ ngẫu nhiên những gì ở các kiếp luân sinh trước. Đấy là một phép lạ, nhưng cũng là một gánh nặng. Gần 30 năm trước, người vợ 20 tuổi vì một cơn ghen đã dứt khoát chia tay bằng việc nói dối rằng mình đã phá bỏ cái thai. Tất nhiên, như kiểu Nguyễn Việt Hà nói, ba người trong cuộc đều là người tử tế nên cuộc đoàn viên sẽ diễn ra. Nhưng cũng tất nhiên như lối viết của Nguyễn Việt Hà, cuộc đoàn viên ấy không có màn hân hoan dung tục trào nước mắt. Nó tiếp theo bằng sự biến mất của người cha, kẻ chấm dứt kiếp luân sinh thứ 10 của hắn với niềm an ủi rằng đứa con trai mình là một kẻ tử tế và sẽ còn phải trải nhiều duyên nợ với đời. 2. Sự can dự thần bí của kẻ khác. Bên cạnh mối quan hệ tam giác đó là ngôi còn lại của người. Tay tài phiệt trẻ Quang Anh là em của mẹ Kun, sinh ra vào giữa cuộc chiến tranh khốc liệt năm 1972. Anh ta có phải là các thánh thần bên cạnh cha con không? Điều này là một khả năng bỏ ngỏ, nhưng Quang Anh là kẻ sống với hiện tại. Khác với tôi hay Kun, nếu có nhớ chuyện đã rồi, anh ta không dành thời gian để dằn vặt nhiều. Cho dù là vô tình phát hiện ra mình ngủ với bạn gái của cháu hay sơ sẩy trong làm ăn để thành tay trắng, điều này ít nhiều có liên quan đến xuất thân học vấn. Tôi hoàn toàn là một trí thức lở dở. Tuổi xuân nằm gần trọn trong giai đoạn chiến tranh và bao cấp, không rõ làm nghề gì, mà như nhận xét của cậu con trai họa sĩ khi gặp cha lần đầu. Đấy là một trung niên phong độ bình thường, mặt mũi cũng bình thường, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì có nhiều nét lạ. Thì quả thực anh ta khó nắm bắt. Kun là một họa sĩ nhiều năng lực sáng tạo, vẫn đang đi tìm một cái đích. Mọi suy nghĩ đều xuất phát từ trực quan thiên phú. Còn Quang Anh sinh ra trong gia đình bố hàm thứ trưởng, có những điều kiện lý tưởng nhất, du học Mỹ, làm việc toàn hợp đồng, có vốn tài chính lớn. Con đường dù có lúc gập ghềnh bất chắc, nhưng anh ta luôn tự tin trí tuệ của mình đang cầm lái đúng hướng. Quang Anh có thể xem như một mẫu hình đàn ông thời thượng, một người hùng kinh tế của xã hội hiện tại. Nhưng khác với tâm của cơ hội của Chúa bỏ vốn để lập công xưởng sản xuất, Quang Anh là một nhà đầu cơ tài chính gần với hình ảnh giới văn phòng cổ trắng. Có vẻ sạch sẽ và đẳng cấp, anh ta kiếm tiền từ sự chênh lệch giá trị, từ sự bần cùng hóa của những người khác. Trong mắt người đời, anh ta có vẻ có cái gì đó thần bí. Giám đốc điều hành phần phim Ford của công ty tôi đã hơn 30 tuổi xấu gái chưa chồng nên đương nhiên sẽ tốt nghiệp Harvard về. Nó quá ngạc nhiên, lập tức cử hai thằng cao 1m9, đồng phục loang lổ lính dù, một trước một sau mở đường cho tôi vào. Nó thô bạo, bảo tay diễn viên đẹp dai vào vai giám khảo là Sạc Ly Trần hay Nguyễn gì đó, ngồi dịch ra để lấy chỗ cho tôi. Thằng đạo diễn tóc đuôi gà rất tự hào với nickname Hùng, hớn hở mời tôi ngồi vào chính giữa ban giám khảo. Tôi ừ, với điều kiện không được giới thiệu tôi là ai. Khó mà nói anh ta có làm gì lừa ai, cũng không thể nói là anh ta thật sự tử tế. Cho dù nhân vật này có bị xa lưới pháp luật, nhưng tác giả không tiết lộ cảm xúc của anh ta khi bị bắt. Nét thần bí ở nhân vật được bảo toàn đến phút chót. 3. Một Hà Nội là nó trong sự đổi thay. Quay trở lại với khung cảnh Hà Nội thập niên thứ 2 của thế kỷ này, bi kịch của các nhân vật chính là họ nhận ra quá trình cạn kiệt niềm đam mê trong mình. Như tiềm thức, họ vẫn biết Hồ Gươm nông chừng 1 mét nước, và họ hoang mang không biết mình có đủ can đảm để nhìn một cái hồ trơ đáy hay không, như tâm hồn bị bóc trần thô bạo. Trong quá trình sáng tác, Nguyễn Việt Hà đã soi ra gót chân Achilles của những người sống ở Hà Nội và nặng lòng với nơi này. Nó vừa là cái nhu cầu đưa ra một tầm căn cước nhận diện cư dân người Hà Nội, vừa tràn ngập tâm thế lạc loài, tha hương nơi phố lớn, thể hiện rõ nét qua khả năng nhớ về những kiếp luân sinh trước của nhân vật tôi, từ đó toát lên tâm trạng hư vô. Dù tôi là ông hàng thịt chó tình cờ chứng kiến lễ rửa tội đầu tiên trên đất Thăng Long, đời hậu Lê hay nhà tu hành lâm cảnh không nơi nương náu lúc quân Tây Sơn của Vũ Văn Nhậm tràn vào cướp phá Bắc Thành. Nhân vật này cơ bản là yếm thế, nổi trôi theo dòng đời. Ở đây, Nguyễn Việt Hà lại có đất để thể hiện khả năng dựng lại những đoạn lịch sử theo cách của anh. Theo đuổi đề tài lịch sử là một sự ham thích của Nguyễn Việt Hà. Điều này khá nhất quán trong các tác phẩm của anh, dù là tiểu thuyết hay tạp văn. Cách Nguyễn Việt Hà tạo hồ sơ cho nhân vật của mình trải qua 10 kiếp luân sinh là cái cớ để anh thi triển những hiểu biết của mình về lịch sử. Cái thú của kẻ trước đèn xem chuyện Tây Minh, những lối phiếm dụ mang nét trưởng, có khi hàm xúc như Chí, có lúc lại chấm phá những nét chân dung như Liệt Truyện hay Ngẫu Lục. Anh trở về thời Mạt Trần với câu chuyện nhập thế, xuất thế của đồ đệ Thuận Thành Chân Nhân, qua thời Lê Trung Hưng với câu chuyện Thiên Chúa Giáo nhập vào dân gian ra sao, thời Pháp với Ký Con, với các đồng chí của Nguyễn Thái Học, v.v. Đấy là một tham vọng phải giải quyết bằng kho dữ liệu sách đồ sộ mà anh đã đọc. Nguyễn Việt Hà có vẻ bị ám ảnh mạnh về những giai đoạn giao thời, những hồi mạt của các triều đại. Những thời điểm này có chung một cảm thức với không khí của ngày phán xử cuối cùng, của tận thế, của sách Khải Huyền. Trong tăm tối hỗn mang, thường có những mầm sáng trỗi dậy hy vọng. Tất cả những việc này khiến cho hậu cảnh của các tuyến truyện được chuẩn bị kỹ càng, tạo cảm giác bề bộn của thực tại đời sống. Các nhân vật của anh rồi sẽ phải đương đầu, chống chọi hoặc yên thuận trong sự bộn bề ấy. Sự bề bộn của một mảnh đất cày đi xới lại hàng bao nhiêu tầng vật chất và tầng nhân sinh quan. Sự bề bộn của một xã hội hiện đại đang chơi vòng xoáy ốc lặp lại những vòng hoa giáp cũ. Mối tương tác giữa con người đô thị Hà Nội với xã hội họ đang sống ở đây bàng bạc màu sắc hư vô. Nhưng họ không đổ lỗi cho sự phi lý, họ có đi tìm lời giải. Bởi vậy mà các nhân vật vẫn có những mục đích sống nào đó, vẫn nhen trong lòng một ngọn lửa, một sự khao khát mà nhiều khi họ không gọi tên được. Đó chính là sức mạnh nội tại mà nhờ đó mạch văn ba ngôi của người giữ chân người đọc đi suốt cuốn tiểu thuyết, làm cho câu chuyện kẻ đan xen ở ba giọng, ba điểm nhìn có sự mạch lạc và nhất quán. Cho dù ba giọng kể đều có chung nét đặc trưng của giọng Nguyễn Việt Hà ở tạp văn hay các tác phẩm trước đó, nỗi dằn vặt về sự tương tác của bản thân với đám đông nhầu nhĩ mới là sự chia sẻ lớn nhất của họ. Và dĩ nhiên điều này ở mỗi người một khác. Với trung niên tôi, trong nhiều lần mơ ở cái hồi vẫn chưa nhìn được quá khứ, trung niên luôn thấy có một thằng bé gào lên tên của mình. Lần nào cũng là đi trong một biển người câm lặng. Rồi trung niên bị xô đẩy, chìm nghỉm vào đám đông. Dường như đồng mộng với người cha, Kun mơ thấy mình bé tí ti cùng với bố lẫm chẫm đi trong một biển người không thấy mặt. Rồi tôi thấy tôi bị tuột tay, tôi nháo nhác ngoái tìm. Bố tôi đang bị đám đông xô dạt, càng lúc càng chìm sâu vào một mớ hỗn độn có màu xanh lục. Tự nhiên tôi thấy rất sợ, vì cái biển người câm lặng kia toát ra một không khí lạnh tanh hung hãn. Tráng niên Quang Anh, kẻ chịu ảnh hưởng Nietzsche, đã thẳng thừng nói với đứa cháu: không khí của thời đại nó khủng khiếp lắm, không kể đám tầm thường thì ngay cả những người xuất sắc bình thường cũng bị nó đè. Cả một đám đông rùng rùng chuyển theo một hướng, ngày xưa là vì tổ quốc, vì nhân loại, vì lý tưởng, còn ngày nay là vì gái, vì tiền, vì cá nhân hưởng thụ. Bầy đàn thôi, độc đáo cái nỗi gì, có ban tự do cho đám đông cũng chỉ dẫn đến hỗn loạn. Họ là những kẻ đóng nhiều vai, là thị dân của Hà Nội 50-60 năm trở lại. Thời đô thị này xóa đi khuôn dạng cũ để rồi lại loay hoay đi tìm lại. Nên họ có độ hoang mang, bơ vơ của những kẻ lạc loài, tha hương ngay trên chính nơi chôn rau cắt rốn. Họ là trí thức, là những kẻ đọc nhiều sách, thậm chí còn viết và vẽ những thao tác đụng chạm đến đời sống tinh thần của đô thị. Họ còn là những người nam giới trong một xã hội vẫn đậm nét đực tính. Nó vừa cho họ cái lá bùa kẻ mạnh, lại vừa đòi hỏi ở họ một cái vỏ cứng rắn, quyết liệt. Nhưng kẻ duy nhất sử dụng toàn diện ưu thế này là Quang Anh, rồi sẽ phải trả giá trong tình trường lẫn thương trường. Còn tôi, kẻ bỏ cuộc, thoái vị, người ra trường lẫn côn, cậu trai thời mới đầy mẫn cảm, nghệ sĩ, đều không tìm thấy hạnh phúc ở khung cảnh đó. 4. Rồi tình ngoài hư hao. Ở cuốn tiểu thuyết mới nhất này, tình yêu vẫn là sợi dây kết nối quan trọng, nhưng mang một cảm thức có khác so với những mối tình ở Cơ hội của Chúa được in cách đây 15 năm. Tình yêu lần này dường như tự do hơn, nhưng không còn cái nôn nao của những người trẻ tuổi hoàng thủy, của thời trong trắng đến tội nghiệp, hay cái vẻ đặc trưng của những ông bố yếm thế, xúc động cả bữa cơm đánh đổ chén rượu mấy lần, khi mừng con đi Tây về, hay bà mẹ gốc gác sơn nữ sởi lời, đã mắng cả ngành di truyền học bằng cách đẻ cô con gái tuyệt sắc. Tình yêu trong Ba Ngôi Của Người là một tình yêu bị xen vào rất nhiều những hình ảnh tiện nghi và tiền bạc. Khi thì những nhãn rượu được nhắc đến nhiều lần như kiểu quảng cáo trá hình đầy hài hước, khi thì các tình nhân nữ đều xuất hiện bên cạnh các chỉ dấu vật chất. Túi xách hàng hiệu Louis Vuitton, xe hơi, thịt chó, đồ ăn, v.v. Dường như sự hư hao của tình yêu ở đây diễn ra nhanh hơn, không phải đợi đến suốt chiều dài cuốn tiểu thuyết như Hoàng và Thủy trong Cơ Hội Của Chúa, mà chỉ cần một đôi chương đã đồng sàng dị mộng. Người yêu của Kun, cô người mẫu Mộc Miên, ngay từ được tác giả cho xuất hiện lần đầu đã bị Kun nhìn thấy cái khát khao muốn ở trung tâm, cái vô thức muốn thật sự thành người Hà Nội, thì nàng không hề giấu. Người phụ nữ giàu tình yêu như mẹ của Kun hay Hạnh, chị họ của Quang Anh, người yêu đầu tiên của anh ta, đều mau chóng bất hạnh. Quang Anh cuối cùng cũng gặp lại Hạnh ở châu Âu, người đàn bà cho anh ta nếm vị trái cấm đầu đời. Khi nàng đã thật già và thật buồn, sống cùng ông chồng kiến trúc sư Đức tỉnh lẻ, tình yêu đã là kẻ chiến bại. Phố xá cũng vậy, không còn những con phố ngân ngấn những vệt nước mưa hay tháp rùa ngơ ngác nhìn Hà Nội của cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nơi các nhân vật chính gặp nhau khi ấy thường là khá nên thơ và giàu cảm hứng cho họ. Còn trong Ba Ngôi Của Người, hai cha con, tôi, Kun, gặp nhau ở điểm hẹn trong một tòa nhà xấu xí nhìn thẳng ra Hồ Gươm. Và ở đấy, bao cái nham nhở cằn cỗi của đô thị phơi ra cả. Tâm trạng của các nhân vật theo đó cũng tiêu cực theo. Hà Nội của thập niên thứ hai thế kỷ này đã không còn nhiều chất thơ cho nhân vật của Nguyễn Việt Hà. Hay là chất thơ ấy đã lên đường hóa thân vào một hình thái khác? Nhân vật của Nguyễn Việt Hà đậm nét cá tính tác giả, kể cả những nhân vật chỉ được phác họa sơ qua, những con người của phố phường Hà Nội, bải hoài trong nỗi bận rộn và ồn ã trong sự biếng lười. Văn Anh cũng giống như bối cảnh chính trong truyện, không gì khác ngoài Hà Nội, có sự chông chênh giữa nét tinh tế nao nao với sự thô nhám chao chát của đời sống thị dân nơi này. Nỗi bi quan được phát ngôn từ nhân vật tôi. Hà Nội bây giờ thì buồn quá, nó không quá nghèo nhưng vô đạo và ít học. Nguyên cái tên tôi cũng là một trò chơi ngôn từ đánh lừa người đọc, cho phép tác giả sử dụng thế mạnh của lối viết tản văn thông qua suy nghĩ và lời nói của nhân vật. Nó tựa như sự cộng sinh của những con phố nhỏ chật chội cũ kỹ kiểu nhà chung với các đại lộ mới mở bị nhân vật chính chê là đậm chất tỉnh lẻ để làm nên chân dung Hà Nội. Sự cộng sinh thể loại lẫn chủ đề khiến tác phẩm có thể đọc được ở nhiều cách tiếp cận, vì thế tôi không nghi ngờ có những cách đọc khác. Đó cũng là thành công của bất cứ tác phẩm nào.